Chúng ta nghiên cứu về cái đoạn một dài là người đệ tử Phật trên bước đường tu hành thì phải dựa vào cái nhân tư của mình mà khi ra biết được mình sẽ chứng đắc cái quả vị ngang cỡ nào là dựa vào cái nhân của mình tu mà mình biết. Cái điều đó nó nhắc cho người Phật tử xác định rõ về cái đạo lý nhân quả của nhà Phật. Trước sau như một là toàn bộ giáo lý Phật đều dựa vào về nhân quả cả. Do đó mà mọi người có thể xác định được cái quãng sở chứng của mình, và mình cũng có thể nhìn qua những người khác trong cái cuộc sống của họ đang biểu hiện ra cái hành động do thân miệng ý, biểu hiện cái hành động qua thân miệng ý, thì biết được cái quả sở chứng của họ cao hay là thấp cỡ nào đều có thể biết được, mà không cần nghe những cái lời đồn đại nói cao hay là nói thấp của ai đó. Bởi vì Đức Phật có dạy rằng là cái tâm của người ta là cái mà người ta không thể thấy được. Mặc dù tâm không thấy được nhưng mà người ta có thể biết được. Bởi vì tâm không thấy được nhưng mà nó có thể chứng đời cái tâm nó bị lộ qua ba nghiệp của thân, bốn cái nghiệp của khẩu và ba cái nghiệp của ý. Tức là trong vấn đề tham sân si, vấn đề sắc đạo dâm, vấn đề giọng ngôi nữ lưỡi thể ác khẩu, vấn đề tham sân si cái ba nghiệp. Nếu như biểu lộ ra mà còn thấy những cái điều đó, còn thấy tham sân si, còn thấy giọng ngôn ngữ dữ liệu thể ác khẩu, còn thấy sắc đạo dâm nhiều nó là ít, hoặc là hoàn toàn hết, hay là còn tới cỡ nào thì biết được cái quả sở chứng thôi, chứ không có mơ hồ mong mỏi gì khác hơn được hết. Cho nên cái đoạn kinh vừa rồi nó cần thiết lắm. Nghe người ta nói như người này chính cỡ này, người kia chính cỡ kia, hoặc là chính cao, chứ cao chứ thấp, không cần nghe, thấy là biết, nó bị lộ qua ba nghiệp. Bây giờ hôm nay ta nghiên cứu các cái đoạn mà trách nhiệm thụ duyên não ở căn hay ở trần, để mà tìm cái mối manh để mở cái bước đó. Chúng ta hàng ngày là ta sống trong bốn cái thứ duyên đạo. Cái duyên đạo có nghĩa là nó lộn ngược, nó phản nghĩa, nó lật ngược lại với cái sự chân chánh và sự đúng đắn. Vậy đó là duyên đạo. Ví dụ như là vô thường, cõi đời này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Nhưng mà vì điên đảo cho nên người ta cố tổn đoạn và cố muốn duy trì làm thế nào mà cho cuộc đời này nó đừng có vô thường mà nó phải trở thành thường. Rồi còn nó là sống trong cuộc đời không như là khổ, nhưng mà người ta cho là vui, Cho nó ví dụ như giờ là cái chuyện mà qua nó banh cái cúp thế giới mà hôm này. Cái chuyện thế giới là nó đá banh mà nó đá banh vậy mà ở Việt Nam này có người rất nhiều cái chuyện đá banh ở bên Hoa Kỳ. Thế thì là thật sự là nó là một môn thể thao cũng tốt đó. Nếu mà chơi thật sự về nghệ thuật thể thao thì cái môn đá banh cũng chơi được. Nhưng mà thằng tôi thì tôi thành thật mà nói tôi lâu lâu để tôi coi một chút. Mà coi một chút mà thấy họ chơi xấu thì cái là tôi tắt cái máy tôi cực liền. Khi mà họ mấy cái banh mà gần nghĩa là nguy hiểm cho công ty thằng họ rồi là người ta đang lừa cái banh về mà nó xẹt ngang cái thân mình nó làm như thế. Nó làm cái lực cản. Thế là cái người mà đang chạy với tốc độ rất nhanh nó lăn cư ra có thể là giải xương giải họng chết dễ dàng. Mà chỉ vì ăn thua một cái băng mà chơi vậy. Hoặc là chó trong giò, ta nuôi chạy với cái chó chung vô trong giò. Mình tôi thấy cái môn là phải thao thì có. Cái đó mấy người chơi vậy là nó có cái sức dễ dai dữ lắm. Gọi là cái thao tôi đổi. Nhưng mà trong đó cái tham sân si như trong đầy nhảy. Cho nên thấy vàng, thấy đỏ. Đó là cái người mà trực tiếp tham gia trong đó. Trong khi ở Việt Nam mình là có người cá 5 chỉ, 7 chỉ, 1 cây nha. Nó có người nghĩa là cá độ tới 20 cây vàng. Thế thì xưa nó là đứt chỉ máu chết luôn. Thế là khổ. Thế khổ mà làm vui, gọi là điên đảo. Vô thường cho là thường, khổ. Giữa những cái khổ mà cho là vui. Rồi bằng cái vui sai lầm đó nó sanh ra một cái khổ vô cùng là buồn bã bực bội rồi gầy ra rồi đánh đập trong gia đình thậm chí có người chết vì cái cá độ, có người nghèo nàn vì cái cá độ, có người đứt chân má vì cái cá độ, ví dụ vậy. Thế thì là vô thường mình cho là thường, khổ mà mình cho là vui, vô ngã mà mình cho là ngã, là bất cảnh là nó bất ổn mà mình cho là ổn. Thế thì sống như vậy là gọi là điên đạo. Hằng ngày chúng ta mà nếu mà không có nhớ thật, nhớ pháp, nhớ tăng, không nhớ tam bảo thì cái sống của chúng ta hằng ngày là phần như là điên đạo hết. Lấy khổ làm vui, lấy dục làm vinh. Những cái vô thường mà lại cho là thường. Ví dụ như là tranh chấp về tài sản, về sự nghiệp, hoặc là vì dựa trên cái thế lực, cái quyền hành của mình mà mình gây đau khổ cho người khác. Mà thế lực thì nó là một cái sự chuyển biến vô thường này. Cho nên là cổ nhân người ta nói rằng là hữu thế bất xả ỷ tận, thế tận quan phương thùng. Khi mình có thế mình có ỷ, mình ỷ thì khi mình đã hết thế thì oan quan cơn máu nó gặp nhau, nó đền trả cho mình. Hữu phước bất xả hưởng tận, phước tận nó sanh bằng cùng. Khi mình có phước mình đừng có hưởng hết cái phước. Họ nói cái phước kia, cái phước hết rồi nó sanh ra bằng cùng, sanh ra nghèo khó. Thành ra là mình không có nghĩ tới những cái điều đó được. Mình sống trong điên đảo, mình tưởng đâu là cái thế lực của mình còn hoài, mình tưởng đâu là cái phước báo của mình nó sẽ còn hoài. Cho nên tôi nói đại chúng là tôi đọc mà cái quyển mà tâm sự cái lưu dân của Hoàng Linh Đỗ Mậu viết, tôi thấy quá rất là nó hay. Thử thế bất khả ý tận, mà thế tận quan tâm thùng. Khi mình có thế mình có quyền, mình có ý. Ý là khi mình hết thế quyền nên mình cứ quan tâm má ông xã lại vui lắm lắm. Vì vậy mà nó gọi là sống điên đảo là vậy. Mình quên đi. Trong lúc mình khá giả, mình có tiền mình cứ quên đi, mình hưởng hết. Không để cái phương tích cái hậu lai. Là nó sống điên đảo vậy đó. Trên đời này làm sao mà có cái thường được, vậy mà mình tưởng là thường. Trên đời này làm sao mà có cái thật lạ, thật vui được, mà mình cố bám víu, mình giả tạo, tạo ra cái gì cái vui giả tạo. Mà cái vui đó là nguyên nhân của khổ. Cuộc vui những lúc vui ngần, nào hay vui, vẫn người là nhân chắc sầu. mà đâu có hay. Chẳng hạn như là cá độ là một thứ cực vui, rồi nhậu nhẹt là một thứ tuyệt vui, nhưng bị biết đâu là cái vui đó là những cái nhân chất hậu đó. Rằng cái đoạn này không phải trách nhiệm sự nhân đạo ở trong hay ở trong, cái đoạn này sâu dữ lắm này. Để tìm ra mối năng mở lúc Phật bảo A Nan, ông quyết định phát cái tâm Bồ Đề thì đối với Bồ Tát Thừa hãy sanh cái tâm đại dũng mãnh. Ông hãy xét rõ tội thể phiền não, biểu hiện qua ba việc của ông. Phiền não đó ở đâu đến, ai làm mà ai chịu? Đó, đơn giản vô cùng trong vấn đề tu là vậy. Muốn tu thì ông hãy xét coi cái những cái cội rễ của phiền não đó, đối với ba nghiệp của ông nó phát sinh từ cái nghiệp nào, và nó ở đâu, ai làm phiền não, rồi ai gánh chịu cái phiền não khổ đau đó. Ông phải tìm xét cái đó. Khi mà ông phát tâm Bồ Đề muốn thành được Phật thì nó dựa vào ba cái nghiệp của mình, thân nỗi của mình, mà tìm cái gọi cội gốc phiền não con ở đâu, và ai làm ai chịu. Thế thì là nếu mà đại chúng mà nghiên cứu được kỹ cái bộ kinh này đó thì các vị thấy rồi, cái ý của Đức Phật mình đặt ra vấn đề này là muốn cho mọi người biết rằng ở trong ta không có phiền não gì hết. Mắt không phải là nguyên nhân sinh ra các thứ tội lỗi, tai mũi lưỡi thân ý cũng đều không phải là nguyên nhân sinh ra các thứ tội lỗi, sinh ra các thứ phiền não đâu. Kinh này đây nè, kinh Liễu Nghĩa Đường Thừa là muốn dạy như vậy đó. Còn bên ngoài còn có sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, có ai có nói là nguyên nhân sinh ra phiền não không? Thì cái nguyên nhân này cũng nói là nó không phải là nguyên nhân để sinh ra các thứ phiền não khổ đau. Cái này là dạy vậy đó. Cho nên là tôi nhắc với đại chúng là kinh điển Đại Thừa Liễu Nghĩa thì dạy khác, mà kinh điển Phương Tiện Thiết Cơ Bất Liễu Nghĩa thì dạy khác. Cho nên là cái kinh mà Thiết Cơ, cái giáo lý Thiết Cơ để dạy cho những người bậc trung căn và hạ căn đó là ngang bằng với cái nhận thức của Phật thường biết thôi, thì dùng vận dụng cái phương tiện Phật dạy khác. Phật dạy nó là lục căn lục trần vận tác vô biên vô tận, mê luân khổ hải thâm lịch tà đồ trước ngã ban nhân. Tại vì lục căn với lục trần mà nó vận khởi ra không biết là bao nhiêu tội. Tại vì mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm xúc ý nghĩ ngợi, những ngợi giữa và sắc thân hương xúc pháp đó mà nó sinh ra cái vọng tưởng rồi đau sinh ra nguyên nhân đau khổ gì đó. Đó là giáo lý kinh điển Bất Liễu Nghĩa. Thì lục căn là nguyên nhân sinh ra tội lỗi, lục trần là nguyên nhân sinh ra phiền não ưu bi khổ nạn. Còn cái đoạn này là nghe thật kỹ nha, Phật cho biết rằng lục căn lục trần không có cái nào là nguyên nhân sinh ra tội lỗi, mà khi mà nó sinh ra cái tội lỗi đó là do tại vì là mình không còn làm chủ được cái sáu căn của mình nữa, là lúc đó gọi là thống viên não, gọi là viên não, nó không còn tính nghĩa nữa mà nó sống ra cái tà dạy rồi. Vì vậy cho nên cái đoạn mà tôi vừa nói đó, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội đó, trước đó nó có mấy câu lưỡi nghĩa thật ngừa, tự tất mình đệ tử xuất đẳng tự vi chân tất, mới uổng nhập mê lô với tùy thân tử dĩ thiêu tầm. À, cái đó là giáo lý Đại Thừa Liễu Nghĩa đó. Tại vì đệ tử tôi xuất ra nè, tự sống trái với chân tâm của mình, nghĩa là chân tánh của mình thì đã tánh thịnh minh, chân tâm thường trú như lai vô giác, vô tâm nó tròn rồi, nó đến xuống nó thanh tịnh lúc nào cũng không có khờ thì nào khổ nào. Nhưng mà tại vì em phải chưa là tâm tế những cái thành tâm đó. Cho nên cái trôi lăn theo trong cái dòng luân hồi sinh tử ưu vi khổ nào. Rồi khi mà nó tâm tế cho mấy đó rồi thì tục tích thanh như tam hiểu là thật tiền thật thử nó mới tích thành hỗn loạn chi nhân. Khi mà tâm tế đó rồi thì là mời cái thứ tiền và mời cái thứ chiết thử. Mời cái thứ tiền chẳng hạn như phẩm hận thương não tập sang tu chuyển hại kêu. Mời thứ đó là tiền. Hai thân thiên mạng như ác kiến, thân thiên như kiến và kiến chiến thủ với cấm thủ gọi là Phật tử. Do những cái căn bản quyền não và những cái chi mạng quyền não đó mà nó tích thành ra, nó tích lũy ra, nó thành ra cái căn hữu lậu. Rồi thân đó lực căn lực trần mới là vọng tác mưu viên chi tội. Thế thì là cái nguyên do như vậy, lực căn lực trần mà nó thành ra cái nguyên do tội lỗi là do đệ tử cũng đảm tự nhiên dân mình, tự mình bỏ mất cái trần tánh, trái không trái trần tánh của mình. Tôi nói ví dụ như vậy, không cái gì phán đặt thế nào. Tôi nói ví dụ như là có một cái nhà giàu, các ông giám đốc, các bà giám đốc giàu có đầy đủ chuyện như trong nhà hết. Thì cái nhà giàu như vậy, đáng lẽ ra những cái người con trong cái nhà đó đầy đủ chuyện như, đầy đủ điều kiện để học hành từ thấp từ tới cao, từ trung học, từ tiểu học, trung học tới đại học, tới làm kỹ sư, tới làm bác sĩ. Thế là con người nó tốt quá gì nữa, gọi là danh là cha mẹ, gọi là con ngoan con thảo, cha mẹ bằng lòng, mà con lập thân hành đạo dung danh để hậu thế. Như hiển thị phụ mẫu là nếu chi chân giả lập thân hành đạo rồi cái tên của mình nó rạng rỡ, nó đời sau rồi cũng làm sáng danh cha mẹ, lập hạ đó là cái chức đền ơn cha mẹ đó. Thế là như là con vậy là đúng rồi, con thảo con ngoan con hiền là vậy rồi. Nhưng mà đây bây giờ có những đứa con mà đủ điều kiện để cho đi học mà không học. Người ăn hoàn toàn là ăn đồ ngon, mặc toàn là đồ ăn. Nếu cần muốn học cái gì mới cấp cái gì để học được có hết mà nó không đi học. Mà không đi học vậy thì làm gì? Đòi tiền, đòi bạc, đòi dũng, mua xe phân khối lớn, chạy đua. Đua đã đợi rồi thì tối nghĩa là đi chơi, chơi tất cả những cái chỗ mà đèn đúc nó mờ mờ ảo ảo xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng. Rồi chơi đã rồi thì nhậu, nhậu thì sáng xưa, sáng xưa thì giờ chạy xe là đụng mà đường rồi chết, hoặc là công an bắt đem về, sẽ bắt đem về. Thế thì là cái những cái đứa như vậy đó là những cái đứa thì bằng tự vi chơn thánh. Sống trái với cái tính mà cha mẹ đẻ ra là nhân sơ tính bổn thiện, nó ngoan, nó hiền. Nếu mà nó đi ra con đường mà nghe lời cha mẹ, nghe lời anh chị đào tạo ra nên người thì là nó đi đúng nên không có trái đấy. Nhưng mà bây giờ là dạy không nghe. Lẽ mặt không cần đến chữa. Luật pháp không lưu quan tâm tới đâu hay tới đó. Vậy mà cái xã hội ngày nay đọc báo công an thấy bệ rạc vô cùng, mà trong đó đa số là rất là đáng tiếc là những người còn ở trong gia đình giàu có đức đức địa vị. Lấy cái đó mà để ví dụ cho cái nhà bằng tự nhiên chân tấm là kể từ đó, cái thứ nhất con nó lẽ ra nó đâu có khổ được, ăn học làm kỹ sư, làm bác sĩ, làm các cái bậc công an, đại học và trên đại học thì làm sao nó khổ được. Nhưng mà nó khổ là tại vì nó tự nhiên chân tánh nó sống không có ở trong cái khuôn khổ giáo dục của gia đình, không nghe lời cha mẹ. Thế là nó tự nhiên chân tánh bỏ đi cái tánh lành, cái tánh thiện, cái tánh mình nên đạo đức nên người để lập thân cho nó. Thế thì là cái hàng phàm phu và đại để là nó cũng tự nhiên chân tánh là cũng vậy đó. Tại vì nó cũng là tìm một cái thú vui của nó, nhưng mà chẳng may cái thú vui đó là cái thú vui để đưa cái hậu quả là đen tối cho nó. Còn cái người trí thì người ta cũng tìm cái thú vui vậy, nhưng mà thú vui đó là ta học hành, ta học ánh văn, học pháp văn, thậm chí ta học cầm kỳ thư họa, ta cũng có cái giải trí vui vậy chứ. Nhưng mà cái vui của cái người trí, cái vui của cái người có phước đức là cái vui mà nó làm cho con người đi lên và đi lên. Nói lại những cái nấy mà tự nhiên trên tất mà bất tùng chất sửa mà không nghe lời giáo có cha mẹ ông bà nó thì nó cũng tìm cái thứ vui của nó, nhưng mà cái vui đó nó đi xuống
Thế thì cái vua đó cũng như tự nhiên chân tánh để giữ việc cuộc đời. Thế thì là cái người hầm hương á, mà sở dĩ mà sinh ra tội lỗi là cho tự nhiên chân tánh, chứ không phải lục căn lục trần, không phải sáu căn sáu trần. Là ai có sáu căn sáu trần là có tội lỗi hết hả? Mà có nắp tàn nguyên ở thành ý là nguyên nhân để sinh ra tội lỗi hết hả? Không phải ai ở trong cái hoàn cảnh mà có sắc thanh năng nhiều cái pháp nó bao dây xung quanh rồi người đó phải đau khổ, không hẳn. Bằng cớ là các vị A La Hán, chúng qua A La Hán rồi sáu căn còn nguyên và sắc thanh năng nhiều cái pháp lục trần còn nguyên, các vị chứng quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà A Na Hàm, A La Hán, Tâm Văn Nguyên Giác Bồ Tát Phật vẫn căn trần còn nguyên, nhưng mà chỉ như người ta thấm không có điên đảo. Chỗ đó là chỗ mà học Phật để ý ha. Cho nên hỏi cái câu này để mà chỉ cái nghĩa trái ngược lại. Ông tìm coi tội lễ điều não nó biểu hiện qua ban hiệu của ông vậy, cái chuyện nào nó ở đâu đấy ai làm giả chịu. Cái chữ ở đâu đến là nội đây là đại chúng có thể trả lời được rồi, không có ở đâu hết. Nó là thuộc về cái loại khách và trần, nó đến rồi nó đi, nó xong rồi nó diệt, mà cái đến của nó không có chỗ đến. Cho nên Thích Nho nó có cái câu hay lắm, Thích Nho là người con hay lắm: quả phúc vô môn di nhân tự diệu, hiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Những cái điều mà phải vượt quả, tai quả, tai ương quả hại, hay những cái điều mà an lạc hạnh phúc, nó không có nhà cửa, nó không có chỗ ở, nó không có ở đâu hết. Nhưng mà khi nào mà nó đến với ai đó, là tại cái người đó dời nó về, mời nó về, dời nó về. Mà nguyên do mời về mà dời nó về đó là do mình thôi. À, thì ác cũng báo như ảnh đời nãy, mình làm ác thì những cái điều tai họa lúc nó đến với mình. Nếu mình làm thiện thì những cái điều mà phước lạc hạnh phúc nó đến với mình. Nó đến giống như là bóng cái hình, à, cái hình mặt thẳng thì cái bóng nó ngay, mặt hình nó cong về thì cái bóng nó quẹo. Thế họa phước không có ở đâu hết, không nhà, không cửa và cũng chẳng ai cầm giữ nó ở chỗ nào, mà cũng chẳng ai mà xô đẩy nó tấp vô trong mình, trong nhà cửa mình cũng có. Thành ra cái câu hay quả phúc vô vô duy nhân tự thiệu, hiện mà ác chỉ báo như ảnh tùy hình. Sở dĩ nhân tâm thấy thiện, thiện tư dĩ như duy kiết thành dĩ tùy chuyên, hoặc tâm thấy ác, ác tâm dĩ như luân thành dĩ tùy chuyên. Cái quả phúc nó đến thì là do người dời nó về. Cái người mà vừa mất cái miệng lành, như là nó chưa làm mà các vị thiện thành đã ủng hộ rồi, làm cho con người đó vui vẻ, phấn chấn, tâm hồn thư thái an lạc. Hoặc người nào đó khởi cái ác tâm đến hại người khác, cái việc ác nó chưa làm mà cái người này bắt đầu là các cái hung thần nó đến rồi, nó hăm dọa, nó làm cho người này sợ sệt, ưu tư lo lắng vô cùng là vì cái hậu quả. Mà nếu người ta phát hiện được thì vấn đề là luật pháp là tù tội, là đã âm quán giang hồ ngũ thánh sợ. Cho nên là khởi tâm lành thì lành, chứ lành chưa làm mà thiện thành đã ủng hộ rồi. Mất được cái này má thì ác đó chưa thực hiện mà ác thần đã cảnh cáo rồi. Đấy, cái vấn đề ở đạo đức là nó cái hay. Mà cái đó người nào mà tự mình thí nghiệm bản thân mình biết. Các vị muốn làm điều lành gì mà lợi cho người, cho xã hội, cho hàng xóm gì đó ha, các vị chưa làm mới nghĩ thôi, mà các vị thấy một tâm hồn nó an lạc, nó trong mắt mà nó đẹp đẽ, mà kể cả cái mặt nào của mình lúc đó nó cũng đẹp đẽ luôn. Còn nếu mà móng cái tâm ác mà muốn hại ai, muốn trả thù, muốn là làm cái điều mà đau khổ cho người khác đó ha, là ngay như mình là rơi rứt liền, sợ hãi liền, giật giật phát là lúc đó con người đó nó biểu lộ ra cái sát khí đằng đằng. Nó là điều có thật mà phải kinh nghiệm bản thân mới thấy nó là sự thật. thì nói chung là cái việc đó là thánh quan chúng Phật mà phải dạy vậy. Nhưng mà người đệ tử Phật chúng ta mà trên bước đường tu ta còn phải phạm phải nó nhiều lắm. Chỉ có cái điều là khi nào mà nó đến mà ta kịp, cái thời mà ta nhớ lại là dạy cho Phật, ta nhớ lại cái nhân quả thì đã là quý rồi. Nhớ lại Phật, nhớ lại Phật, nhớ lại cái đạo lý nhân quả, làm việc gì phải nhớ đến cái hậu quả của nó. Mình nhớ được như vậy thì mình hạn chế, mình chẳng đứng lại được những cái phiền não, những cái hành động mà có thể tổn hại cho mình, cho người. Thì bây giờ theo tôi là tôi nghĩ rằng là khi người Phật tử của chúng ta nè, là nhớ được cái chỗ đó cũng đã là đáng mừng. Chứ còn dứt khoát là còn nhiều phạm lắm, còn phạm nhiều. Nhưng mà cái phạm nhiều đó, tôi nói ví dụ là cái người thường là không có con mắt trên đời, những cái người trộm cướp bên vô nhà, nó âm mưu nó lấy đồ mình đó, nhưng mà mình lại không hiểu được người đó là có cái âm mưu trộm cướp, mình tiếp đãi thân hậu, thậm chí mình để cho họ ngủ trong nhà mình để rồi kia, rồi nó xâm thuốc mê, rồi nó mở cửa, rồi nó dẫn mấy chiếc xe lấy máy đi hết, rồi dọn đồ trong tủ. Thế thì cái đó là mình quá lê cảnh giác đi rồi. Còn ở đây mà mình mà còn phạm phải sai lầm này thì mình ví như là cái người mà nghĩa là cái người trộm cướp mà mình đã không đốt cửa cổng mà mình để cho họ vô tới cửa nhà mình, thậm chí mình còn lại còn mời họ uống một vài cốc nước, nhưng mà sau đó mình cảm giác mình biết là những người này không thể tin được, mình đuổi họ ra. Thế thì là mình cảm giác tới chỗ đó cũng đã đáng khen. Còn những cái bậc mà thật thượng trí cao siêu, khi mà đến cửa người ta mà không có lý do đến đấy là ta biết đây là những người đến cửa này là không tốt, là ta không cho vô cửa cổng. Thì đó là tâm trạng của một bậc thấp nhân mà ta đối phó với cái phiền não dù mình nên ta đối phó xa như vậy, không vô cửa cổng. Còn nếu mà mình cảm giác khác và đỡ hơn, nghĩa là thua không bằng cái cách gì đó nhân, nhưng mà vô tới cửa mời cho ngồi rồi, nhưng mà cảm giác thế là cũng đủ mừng hơn là cái người mà cho chứa luôn ở trong nhà. Vì vậy cho nên là cái chuyện học đạo là học, nhưng mà cái chuyện mà còn phạm phải những cái lỗi lầm đó phải nói rằng là ta chưa hết được dễ dàng đâu. Anh em người tu đạo bồ đề, nếu không có quán chức cội rễ phiền não thì không biết căn trần muôn vọng muôn đảo ở chỗ nào. Mà chỗ mà không còn không biết thì làm sao mà kế thực để chứng đắc quả vị như lai này. Cho nên cái vấn đề mà trên muốn đi trên con đường bồ đề, con đường nhất bàn giác ngộ giải thoát à, là phải kiểm tra lục căn lục trần, rồi truy nguyên ra coi phiền não nó phát xuất từ đâu. Thì có nghĩa là mình đã là một vị tướng mà cầm quân đi đánh giặc đó mà, đã gọi là tướng đi đánh giặc đó, thì là nó biết giặc nó là binh khí của nó là gì, sắc phục những nhân dụng nó ra sao, và nó thường mới là ẩm đức ở chỗ nào, biết được phương hướng xác định kỹ càng và là đối tượng rồi mình mới nên đánh giặc được. Nếu mình không biết đối tượng là ai, không hiểu nó dùng binh khí gì, dẫn phát xuất từ chỗ nào mà tấn công mình thì mình không đánh giặc được. Cho nên là anh em ông hãy xem về thế gian chứ mở nhất, nếu không biết cái chỗ tắt thì làm sao mà mở được. Còn mắt tai mũi lưỡi thân và tâm ý của ông tự làm môi giới cho giặc. Này, cái mấy câu đơn sơ mà nó hay quá đi. Để chúng để coi mọi cái việc mà đau khổ trong cuộc sống của mình là do đâu, ai là môi giới để làm cho mình sinh ra các thứ buồn bực khổ đau chứ. rõ ràng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhảy là môi giới của vật đó. Vật đây là vật thiền não, là môi giới cho những cái thiền não nó sinh ra. Cho nên là hàng ngày mà đau khổ là do thấy, nghe những điều tái tai, thấy những điều tái mắt, ngửi những điều không vừa lòng, và đưa bớt bởi về những cái vị mà ăn không đắc ý. Xúc chạm là không có tương ứng không mệt, không thỏa mãn, và cái sự nghĩ ngợi nghĩa là nó mong lung, nó mong vơ. Thế thì là mắt ta mũi lưỡi thân ý là môi giới cho những cái vật gì nào nó làm cho người ta đau khổ đó. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của ông tự làm môi giới cho vật cướp hết của báo trong nhà ông. Đức Phật cũng cho rằng mọi người ở trong cái nhà mình á, cái nhà Như Lai Như Giác của mình á, ai cũng có cái cửa báo. Cửa báo đó là gì? Là Như Lai Như Giác dị tâm, là chi kiến Phật, là Phật tính. Người nào á, trong mỗi người là một cái nhà, mà cái nhà nào cũng có cửa báo như vậy á. Nhưng mà do mắt ta mũi lưỡi thân ý nó làm ngơ ngác cho vậy, thành ra nó cướp hết cái cổ báo, thậm chí là cho mình có cổ báo rất là nhiều mà mình không biết là mình có cổ báo. Cũng như là cái tâm của mình là bản chất của nó là thanh tịnh, là không có tội lỗi, không có buồn khổ cái gì, nhưng mà vì cái mắt tai mũi lưỡi thân ý nó làm môi giới cho những cái sự thấy ghét, nghe ghét, ngửi ghét, mùa nếm cũng buồn, chút giận ha. Thế thì là làm cho mình không khi nào mình hưởng được cái của cải mà quý báu là cái tâm hồn thanh tịnh của mình, không có lúc mà mình sử dụng được, mình hưởng được. Thành ra những cái đoạn này cứ nghĩ giả vậy đó, rồi mình suy tư, mình thấy Đức Phật dạy thấy đơn giản mà dễ thương, làm cho sắp trang trang nó làm môi giới mà tự cướp mất hết cái gia bảo của ông, căn nhà ông. Cũng vì vậy mà thế giới chúng sanh từ vô thủy tự ràng để với mình, cho nên cái chi kiến của ông không ra ngoài sự vật của thế gian. Ôi cái chỗ này tuyệt vời, cái chi kiến của ta đó, đáng lẽ ra là tánh giác chân không, tánh không chân giác thanh tịnh bản nguyên, nó châu biến pháp giới. Chi kiến của ta nó lẽ ra nó hàm dung châu biến cả pháp giới, nhưng mà tại vì là ta không sáng suốt, ta để cho là cái chi kiến nó bị đóng hẹp lại, nó bị thu hẹp lại, tâm cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái biết tầm thường. Chứ còn thật sự là cái kiến của ta nó là nó tâm tịnh bản nguyên, nó cho biết nắm giới đó. Nhưng mà vì là đây là nó ý như không là nó rộng minh mông cùng mất giới ha. Nhưng mà khi mà nó không tác động vô cái ly cốt này, rồi thấy cái ly này như không nó tròn có như này. Rồi bây giờ vì như không mà nó là có cái chương thì nữa lên thì là như không nó chỉ bằng cái bản của cái chương này nó có mấy tầng chương mét không khí rồi lật ra một cái nấc khác lên ha, thì là cái dạng như không nó cũng khoảng ở trong cái này, ở trong cái nấc của cái bình thủy này. Thế thì là cái dạng như không mà có dưới mà nó hẹp rộng, rồi hẹp rồi lớn rồi nhỏ rồi cạn rồi sâu vô tròn, là do cái khí mảnh, là do cái đồ dụng cụ mà làm cho không nó bị, nó có cái hình dáng khuôn khổ theo cái dung tích của cái vật, cái vật mà trống đó. Cái vật thì thật là cái thể thôi, không là trong một cấp pháp giới bao la vô tận. Thế thì cái tiêu kiến của con người nó cũng vậy, nó cũng là trùng cấp pháp giới, nó cũng bao la vô tận. Nhưng mà khi nó tác động vào con mắt thì nó sinh ra cái gọi là thấy, mà nó tác động vào cái lỗ tai thì là lúc giờ cái chi kiến, cái tâm tính của mình đó gọi là nghe. nó tác động vào lỗ mũi, được gọi là mũi, là vào lưỡi được gọi là xúc, vào thân, vào lưỡi được gọi là nét, vào thân thì gọi là xúc, vào ý căn thì gọi là biết. Thế thì thật ra cái tâm tánh của ta muốn thanh tịnh bản nguyên châu với pháp giới, giống như người không là một cái thứ thanh tịnh bản nguyên cũng khắp cùng pháp giới vậy. Thế không mà thấy nó hạn chế về là do cái đồ tâm tính của ta mà bị nó hạn chế đi là do sáu căn của chúng ta. Còn thành Phật mà khi mà thành Phật rồi á là cái tiêu chuẩn của Phật không để nó đóng khung ở trong sáu căn nữa, bởi vì thấy sắc không đam mê nên sắc nghe âm thanh cũng không để cho nó biến nhũ theo âm thanh, thì lúc bây giờ nó trả về với cái tiêu chuẩn mà vốn không hề hạn thuộc ở trong những cái vật chất đối tượng của lục trần. Vì vậy mà cái tiêu chuẩn của Như Lai á nó trở thành nó là bao la vô tận khắp cùng pháp giới, trở lại cái bản chất nguyên thủy của nó. Vì vậy cho nên Như Lai có thể biết được những cái chuyện mười phương pháp giới. Như Lai nhìn pháp giới bằng gọi là nhất chân là bất bất nhị. Bởi vì cái thể cái tiêu chuẩn đó là vốn nó là trùng khắp pháp giới mà, là nhất mà, là nhất chân mà bất nhị mà. Thế thì là bây giờ mà khi mà đã gỡ bỏ cái sự hạn chế đi, chẳng hạn như là đập bể và cái bánh chén và cái bánh mẻ đi, thì tất cả những cái trong nó trở thành hòa tan vào trong cái bận không vô tận của vũ trụ vô cùng. Đó, vì vậy mình đi ra người ngồi một chỗ mà là coi như là một là tất cả là một. Ngồi một chỗ mà biết hết chuyện của mười phương thế giới là vấn đề nó như vậy đó. Cho nên những cái vấn đề này học rồi mà phải tư duy bằng thiền định đó thì mới thấy thật kỹ và thật sâu cái chỗ đó. Còn như là mà một chỗ mà biết cái chuyện của người vô giới là đó là chuyện thiệt, nhưng mà lại mình chưa có thực chứng được cái chỗ đó. Cái đó như là mình để là vừa lý là vừa hữu là vừa lý là tốt là bình là chung là chế là nồi là niêu là thân là chảo là, thì những cái mạng thân mong mong vô tận nhất là một á, nó trở thành ra thiên hình dạng trạng. Là tại vì là có những cái vật thể mà nó hình dạng khác nhau mà, cái dung tích của nó, thể tích nó khác mà, dung lượng nó khác mà, thành ra hư không khác. Nhưng mà nếu mà dẹp đi, đừng để những cái này nữa, cái gì hư không là nó trở thành là hư không này cùng với cái hư không vô tận trong vũ trụ bao la là một. Đã nói dễ. Cũng giống như là mình cầm một cái gì bằng vật chất mà mình ném thì ném qua cái tờ ở phía sau này không được. Nhưng mà bây giờ đây nè, tôi phát tâm ra bằng cái làn sóng này nè. Cái làn sóng này nó không phải là một cái thứ vật chất hữu hạn nè. Cho nên là cái làn sóng này nó có thể nó bay, nó mọc lên trước mà nó có cái gì ngồi ngoài sau sao bức tường không ạ? Mà vẫn nó bắt được cái tiếng hâu này, nó có bị chấp nhận. Khi mà cái tâm hồn mà không còn bị ràng buộc dính mắt ở trong sắc thân thân bị chấp pháp thì nó trở thành những cái làn sóng mà nó sẽ lan dần trong cái vũ trụ vô tận vô cùng. Mà nói tới cái chỗ cái Phật nói này á, thì bây giờ đây các nhà khoa học người ta có đặt cái vấn đề là nếu bây giờ mà ta đủ cái điều kiện mà ta chỉ có cái phương tiện mà ta vượt theo cái làn sóng mà nó đi trong không gian này đó hả, thì bây giờ đây người ta có thể như là khâu lại những hình ảnh mà cái cảnh mà bạch đằng giang quấn giặc nghĩa là đối với ngoại tâm bao nhiêu trong năm trước đó, người ta có thể cho một cái tia sáng vượt theo để mà lấy lại những hình ảnh đó vẫn còn. Nhưng hình ảnh nó hiện giờ nó đang lan dần trong cái vũ trụ bao la này, chứ nó có mất đâu hết. Mà chính do chỗ đó thì mình chấp nhận đó là không có cái gì mất hết, kể cả những hình ảnh mà ngày nay khoa học người ta có thể không bao lâu có thể đạt được những cái đó nữa. Bây giờ đây nào nãy có một Phật tử cho tôi thấy đó, người ta đã nói là cái nước bây giờ nó không phải là ở cái điểm đó, nhưng là trong cái lòng đất mình mà thôi nhé, mà trong vũ trụ bao la thì nước nghe là được rất là nhiều mấy tỷ năm ánh sáng đó. Ta đã biết ở chỗ từ đây cái cách mấy tỷ năm ánh sáng những cái hành tinh cũng thiên hạ nó có nước rồi, có thể nuôi sống con người được ở chỗ thế giới khác nữa đó. đó là chuyện có thật. Chẳng qua là bây giờ là cái sức mà tu kiếm con người tiền chưa tới, cái chuyện này chuyện nó thật mới là mấy ngàn năm rồi. Chuyện mà tấn thủ chân không, tấn không chân thủ, tấn cận bản nguyên châu lý bát giới, phần nó mấy ngàn năm rồi đi. Bây giờ thì khoa học mới có thể là mò tới được.
Băng tôi thì nó hơi chậm chú, chậm chú hơi nhắc nha. Bây giờ nó vui lên trong.
Chúng sinh từ vô sở trở ràng được lấy mình để mang lấy ý kiến của ông không ra ngoài sự vật của thế gian. Còn cái thiên kiến của bạn là thấy pháp giới là nhất tâm. Một là tất cả là một. Vì vậy mà thế gian phương điều ngữ tùy cơ đầu giáo quả như cần lý mà chuyển đại pháp luân. Câu đối là từ lắm dưới mà tôi đọc mấy năm rồi tôi còn nhớ thích vô cùng. Một thế gian phương điều ngữ là những cái đức Phật á, tùy cơ đầu giáo quả như cần lý ngồi trên một biển mà chuyển đại pháp luân cho cả 3.000 đại thiên thế giới đều nghe biết, là bởi vì Phật mới cái trí tuệ của Phật không còn bị đóng khung. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của Phật trí tuệ mà không còn bị đóng khung ở trong mắt tai mũi lưỡi thân ý tầm thường của lục căn. Vì vậy mà tất cả là một là tất cả, cho nên ngồi trong một vị thần mà chuyển đại pháp luân cho 10 phương thế giới đều nghe, tuyệt vời như chỗ đó. Pháp lực bất kỳ thì việc cổ hành kim ưu nhất mau văn hiện bảo vương đất. À, khi mà Na đạo có một cái sức bất kỳ thì kinh phương diện mà Na đạo chứng đạo rồi thì nó vượt xưa mà là thế này, nó vượt qua hết những cái hiểu biết tầm thường. Ở trên đầu mấy ông mà hiện ra cõi nước của 10 phương chư Phật, chứ mình ưng nhất mau loan hiện bảo vô sắc ở trên đầu mấy ông mà hiện cõi nước 10 phương chư Phật, điều đó có nghĩa là nhất tất nhất thiết, một là tất cả là một. Khi bất tương tức đã sống tức nhau, đồng thời cũ cụ tức tương ứng và nhất đa tương đơn dương ở trong 10 cái nghĩa đó có liên vô cùng của Phật. Nhưng mà nói như cùng cho tận là mấy
cùng quá. Cái hai cái thử thao nữa thì ra cái đến bếp lễ tài cảm hữu gì nữa. Nhưng mà nói là sự thật đó. Nói là sự thật nó hay thật đó.
Đều phải học kinh.
Bởi vì cái người mà để mặt đó thì là nó khen kinh thật, cái người mà để mặt thì khen kinh thật người ta nó có chịu. Cũng như người đạo khác thì người ta khen cái giới lý của đạo người ta, mà đem giới lý của đạo mình cho là hay thì mình đem nói người ta không chịu. À, vì vậy cho nên là tôi nhắc lại là tôi nói đây là trong phạm vi thầy trò cùng nhau là đệ tử Phật Thích Ca. À, còn những người không phải là đồng cái chánh kiến của đệ tử Phật thì cái chuyện đó coi như tôi còn có trách nhiệm và cũng chẳng dám nói gì với những gì đó. Nên cái mà tôi gọi là hay là tôi nói trong cái phạm vi những người đệ tử Phật cùng cho mình kiếm hòa đồng giải, hả? Giới hòa đồng tu trong cái pháp luật hòa. Tới cái chất mục căng thẳng là nguồn gốc của sự vượt hàng thuộc ràng, hãy tìm một căn thù thắng nhất. Căn là lục căn, cảnh là lục trần, căn cảnh là nguồn gốc của sự thuộc ràng. Kinh này Phật dạy rõ vậy, cho toàn có khó kiếm một kinh dạy rõ vậy. Mọi thứ buộc ràng, mọi thứ khổ đau là do lực chân mất tay mũi lưỡi tâm lý, và cảnh bên ngoài là một tầng là sắc thân hương vị xúc pháp, nó là nguồn gốc của mọi thứ buộc ràng. Mà muốn tháo gỡ nó thì buộc ràng đó là hãy tìm một cái căn nào thù thắng nhất. Mất tay mũi lưỡi tâm lý, hãy tìm cái căn nào mà nó thuận lợi, mà nó mình có thể phù hợp trong cái sự tu hành, nó nhẹ, căn đó nó nhẹ, nó không có nặng về cái nghiệp trước, thì mình nên tu tập về cái căn đó để mà mở. Cũng như cái sợi dây mình cột ha, mình cột 6 cái gút, mà muốn mở thì mình phải lựa cái gút nào mà nó rỗng nhất để mình mở buông ra. Mở buông ra thì lần lần là mình mới mở các cái khác. Nó bung được một phút là năm phút sau là mình dễ mở thôi. Phật bảo anh em, chữ thế có nghĩa là thời gian, là quá trình sanh diệt, diệt sanh cái hiện tượng vạn hữu. Ở đây là định nghĩa của thế giới. Còn chủ giới có nghĩa là không gian, là nó biểu hiện qua cái mặt bằng rộng hẹp, kích thước miếng dài, quy mô cao thấp. Và nó về phương hướng thì nó có phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, và phương trên, phương dưới, nó có cả 10 phương. Phương hướng mà người thế gian nhận rõ là đông tây nam bắc, mấy phương đó là người ta nhận rõ nhất đó. Còn thời gian thì nó có 3 đời, là quá khứ, hiện tại và vũ lai. Lấy đến nhân 3 hay là 3 nhân 4 nó thành con số 12. Và chồng lên 3 là 12 vậy đó. Mỗi là 12 rồi 102 rồi 1002, tức là chồng lên 3 lần thì nó thành ra 1002. Đó là con số để chuyển cho công đức tận trung, con số tận trung để chuyển mở cho cái công đức của sáu căn con người, trong của con người là trên gian trong thế giới tương liên kết chỗ hơn tới, thì công đức của sáu căn không nhất thiết bằng nhau. Bây giờ Phật đề cho biết này về sáu căn con người. Nó tác động ra sáu căn về dạng vật, đó là dựa vào không gian và thời gian. Sáu căn con người nó tương quan, nó khánh khích, nó xung hòa ở trong không gian và thời gian. Mà không gian và thời gian thì là nó có bốn phương tâm, có mười phương, nó có mười phương và ba đời, mười phương và ba đời. Thành ra đấy là nhưng mà cái mà người ta là thường hiểu rõ nhất là bốn phương năm tay năm mắt, thì lấy bốn năm ba là thành 12, rồi ba lần 12, rồi chồng lên nữa là tâm hai, chồng lên cái nữa ba lần năm như vậy, nó thành 1002. Là đó là con số tu bổ chung cho cái công đức của các căn. Nhưng mà chết về nhãn căn nha, thì con mắt nó chỉ thấy phía trước, và một thành qua quan cho nên luận về con mắt thì chỉ được có 800 công đức. Thế nhưng mà nói như vậy, nói nhầm ngay là 800 á, là nhầm pha sánh để coi qua cái trong sáu căn mặt căn nào. Nếu tạo công đức gần thì căn nào là ưu, mà căn nào là kém. Nói vậy, nếu mà làm những cái điều ác thì căn nào làm tội nhiều,
mà cái nào có thể làm có ích hơn. Vì vậy mà lấy cái con số 12 để mà chia ra làm, nghĩa là nếu mà trọn vẹn thì 1,200, mà nếu có căn nào mà 800 tức là coi như là 2/3, nó cũng bằng 2/3 của căn nào. Ví dụ như con mắt thì có 800 công đức không? Là vì sao? Là vì sao ứng dụng con mắt đó mà. Thì là chỉ thấy phía trước và ngang cái cỡ này, phía trước là thấy như phía sau. Vì vậy cho nên là nếu mà nói về pháp duyên, về cái đức tính lành thì cái gì cái mắt nó thấy, còn cái gì mà ở hai bên và phía sau nó không thấy. Cho nên nếu mà nói về pháp duyên, cái đức tính lành thì nó không biết được những gì ở phía sau nó. Cho nên so với 1,200 thì nó chỉ có bằng 2/3 là 800 công đức mà thôi. Nhưng mà cái chỗ này, tôi nhắc cái đại cuốn chỗ này, mình học Phật mà không khéo là nó rối nhộng ra. À, hôm trước á, mình đã học rồi nha. Mở mắt thấy mọi vật, mở thấy gì không? Đáp là thấy, thấy mọi vật, thấy tất cả. Rồi Phật hỏi ông anh bảo là khi bật tắt đèn, bật đèn cho tối hết, hỏi thấy gì không? Ông anh em đáp rằng tôi không thấy gì hết. Thế là bị thầy rồi mở mắt ra hỏi anh thấy gì không? Không thấy. Để bảo nhắm mắt lại hỏi anh thấy gì không? Nói dạ không thấy. Bị thầy à, thế thì thấy tối cũng phải gọi là thấy, mà thấy sáng cũng phải gọi là thấy. Thế mà bây giờ đây lại nói rằng là ta thấy cái tuổi thấy phía trước, còn phía sau không thấy. Thế thì đây là cái chỗ khác rồi nha. Cái này đây là nói về pháp tướng này, còn cái vấn đề mà thấy tối cũng phải gọi là thấy, thấy sáng gọi là thấy đã nhanh, mà thấy tối cũng phải gọi là thấy. Đó là cái thiết tướng, đó là cái thiết tướng của pháp tánh không tuệ học. Còn ở đây tôi chia ra cái thấy mà con mà có đến 800 hay là 1,200 đây á, là dựa trên cái thấy thuộc về cái duy thức học, tức là cái pháp tướng duy thức học giải nghĩa trên hiện tượng. Cho nên cái này tôi là cái đâu mà học á, nó lộn xộn mà khác nữa không có được đó. Nhưng mà cái pháp vô số phương tiện vận dụng vô số nhân từ, thành ra cái thấy này là cái thấy cái duy thức học. Cái thấy này mà nếu muốn nói cái thấy này là anh phải nói có chính điều kiện anh mới được nói cái thấy, chứ anh không được nói rằng là nếu là thấy sáng thì cái thấy là mà thấy nhắm mắt thấy có hồn cũng gọi là thấy, không được. Nói vậy không được, nói cái đó là thuộc về pháp tánh không tuệ học, một cái hệ cái đấy khác. Còn ở đây mà gọi là cái tánh thấy so với cái nghe, là cái nghe nó thì là tối cũng nghe, mà sáng cũng nghe, phía trước cũng nghe, phía sau cũng nghe, phía trên cũng nghe, phía dưới cũng nghe, cái nghe nó nghe đủ nhiều hơn. Nếu có âm thanh, nếu có một sự kêu ca, một sự cầu cứu, một sự năng khổ nào nó bất cứ ở phía nào, phía trên, phía dưới, người biết nó đều nghe được, để mà nó phát cái tâm lành, nó cứu độ người ta. Thế thì là cái nghe này so với cái công đức thấp hơn bây giờ 1,000 á, thì nó được 1,200. Là bởi cái lẽ cái tấm nghe ta cho bằng hương, thông và thường, nó có ba cái đức tấm chân thật của nó cái lỗ tai. Đấy, ví dụ như vậy thôi lên thôi nè. Mà nếu có người nào bệnh giảm mà lên là cái tiếng đau khởi lưu hương là ở sau này nghe biết, phải ủa, vô qua cái tiếng sau lưng này có tiếng gì rồi nghe đâu thế đấy. Thế là mình tới mình biết người ta được chứ. Do vậy, do cái tấm nghe to, nghe đẩy người thêm. Nếu mà trên lầu có thiết, cái trên phía trên lầu mình trên gác cũng nghe được. Nếu mà dưới dưới chân mình mà dưới sàn dưới cái gác nào đó dưới chân mình có người dân cũng nghe được. Vì cái chỗ so sánh đó mà về cái tấm nghe là 1,200, mà tấm thấy là chỉ có 800, bằng 2/3. Chứ vì đây là giải thích cái thấy này là dựa trên pháp tướng gì nó học, chứ không được nói trùng lập đem cái trước vừa mất tấm mà nó. Cho nên tôi nói cái học đạo, cái học Phật này, nó nó sâu lắm. Vì vậy mà tôi giảng tôi cũng nhát là gì, thực tế thì đâu có không để mà nghiên cứu những cái sâu sắc như vậy. Còn mà học mà nói được như vậy là tu tâm á, mấy năm hay là sáu năm mà những người mà không cầm cù chưa ăn chưa gì đâu. Cho nên là không khéo là nói đạo Phật nó đúng gì nữa rồi. Thế thì là các vị nhớ là nếu mà nói cho cái thấp tướng như thế nào cơ, sơ chứng là cái tấm thấy sơ đi cái tấm nghe ăn bằng hai phần ba là gì sao vậy? Là vì đó là giữa cái thấp tướng tham qua là thấy là phải chứng được vậy không nên căn cảnh các ý phân biệt những bệnh căn bản người cũng tử mười chín mười em đó là tôi đã nói nhiều lần rồi. Và đây thì cũng nhất là hại để lúc thì nói bằng pháp tánh không phải học, lúc thì lấy pháp tánh như pháp học để mà giảng giải về cái đề tài này mà mình cần muốn nói. Cho nên như là chúng ta là vô giới phương tiện vận dụng vô giới nhân từ thằng đó còn rất về những con vừa làm nó chỉ có tám trăm con mít nha. Thế vừa mũi chân thì cái lỗ tai nó có ba cái mít ưa việt là nguyên thông hồn. Những vừa mũi chân thì nó có 1.200 con mít nguyên rất là viên mãn. Năm tay năm mắt đông, năm tay năm đông, mắt tay mắt phương trên phương dưới, nếu có những âm thanh là nó được nghe được hết. Âm thanh cầu cứu nó cũng nghe được, âm thanh đó là cái âm thanh vương vọng nó cũng nghe được, gọi là nguyên. Cái thứ hai là cái vũ trăng này gọi là thông, gọi là chất đất mà vẫn nghe được. Tôi còn có thấy được chất đất có một cánh giải là nghe không được rồi, còn ở đây cái lỗ tai chất đất có thể nghe được. Vì vậy mà con đức tăng trưởng nhất phát huy cái tấm thiện của nó. Cái thứ ba nữa là khôn. Cái mũi chân nó có cái tấm thường là thanh vô khí vô mũi, thanh hữu vượt khí thanh. Khi có biết không phải là cái tấm nghe thanh mới thanh ra, và không có biết không phải là tấm nghe không có nghe, mà chẳng qua là có tiếng thì nó nghe tiếng, nó nghe động, mà không có tiếng thì nó nghe tỉnh, chứ nó vẫn nghe. Vì vậy cho nên trong cái lúc người ta ngồi thiền, người ta ngồi thiền người ta không có tụng niệm gì hết mà người ta vẫn nghe hết, ta nghe rõ hết, nghe những cái vấn đề mà thậm chí ta nghe chư Phật thuyết pháp trong mười phương nữa. Cái người mà tu hành mà thâm nhập trong biển về đó, ngồi một chỗ mà dường như là nghe Phật dạy thuyết pháp trong mười phương và dạy cho mình những cái vấn đề gì mà mình chưa hiểu rõ, hiểu chưa tới hết, còn nghe Phật dạy nữa đó. Thế là cái nghe đó là cái nghe cái gì? Nghe đó là nghe bằng cái đức thường của nó, cái tấm thường của nó, nghe trí tuệ nhưng nguyên lúc nào cũng có. Cho nên là tôi mà phương pháp mà quán của quán ra Bồ Tát đó, tức là ngũ căn vô thân đó, là chọn cái ngũ căn này là tôi tốt nhất, chọn ngũ căn là tôi tốt nhất này. Tôi nói ví dụ bây giờ các vị đại chúng buổi tối mà các vị ngồi cổng bại, cái thấy thì các vị không thấy rồi, tắt đèn hết các vị sẽ không thấy gì hết. Ngồi trong cái mình mà trước khi mình suy nghĩ mình cũng tỉnh tọa được, hoặc là nằm cũng thấy được. À, tôi nghe nè, tôi nghe này nó lạ, nằm đó mà nghe hết. Nếu mình khởi một bộ lần, ý là mình nghe ai nói với mình cái điều đó. Nếu mình khởi luôn vậy á, cũng ý là ai nói mình nghe cái điều đó rõ ràng. Và nếu mà mình chấp nhận cái nguyên là làm nguyên là mình phải nghe được những cái lời Phật dạy trong lỗ tai của mình vậy. Chỉ có tôi nghe là nó tháo vậy. Cái gì tôi hiểu, tôi muốn, tôi thích, không có. Mà chúng tôi nghe đó nó ăn, cái vũ trăng này nó ăn với cái ý thức thôi hả? Thành ra là lúc nào cũng nghe. Mà cái này là phải thực hiện bằng bản thân nó thấy. Thế về tử chân
một con á thì là nó 1.200 con đứt. Thì con mà nuôi cái lưỡi nó nuôi đúng lắm. Cái lưỡi mà thấy về là pháp vô với cái điều thiện mà lại là chúng sanh là cái lưỡi vô cùng hữu dụng. Hữu lực vô cùng. Chẳng hạn cái lưỡi của Phật Thích Ca. Cái lưỡi với các hàng Bồ Tát. Người ta nói ra một lời là ăn là chúng sanh không biết rồi đâu nuôi. Ngược lại cái lưỡi của mày như là cái lưỡi cao cỡ vua mang như cái lưỡi của đất chủ mà mình đầu tiên cũng tạo nè. Mình giết người với lưỡi mà làm nguyên đao. Cái không cần nguyên đao trực tiếp mà giết bằng lưỡi. À, đu tâu với tôi ra. Thế nên cái lưỡi là nếu mà thắp vô được thiện thì nó được 1.200. Thắp vô thân thì là chút là có thể chút hận và chút nghịch. Tôi hỏi tôi biết mà tôi nghĩ nghĩa là tôi không biết cho nên là nó chỉ có 800. Đây mà dùng cái vấn đề tôi học thì tôi nghĩ chứ nó cũng là một vấn đề học rất là sâu. Mắt tay mũi lưỡi thân năm cái đất đó là có cái hộp nó sinh ra cái hữu biết, còn có những cái chân là con nghi nó mới sinh ra cái hữu biết. Thành ra nó gọi là tâm chẳng hiện lượng thân thân tấn nhãn ngũ thân tâm nhị địa nhị địa tu giới hạnh địa chẳng hiện hạnh thức trung nhị đại bác tham thanh phu ngũ thức đồng tu tịnh thất căn cử vương thất bát thảo tô lân hợp tam ngũ nhị quan trần thế. À vì năm thức trước á, nhãn thức ngũ thức tư thức 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 thân thức năm cái thức đó hợp tam vương nhị quan trần thế. Khi mà nó quan hết trần thế nó có ba cái thức hợp nó mới sinh ra thức. Nó có hai cái thức cần nuôi. Cái nguyên là con mắt, con nhãn thức mà muốn thấy á là phải nuôi. Nghĩa là nó phải có cái tự nuôi cho đúng cái mức của nó rồi. Cái nếu mà hợp là để gần sát vô cho con mắt mình là không thấy. Cái lỗ tai cũng vậy. Cái lỗ tai cũng phải nuôi. Chứ nếu mà để sát là nó ăn rồi. Vì vậy mà cái bức vô này nó giống như là nó làm biểu trưng cho cái nó giống như cái lỗ tai của mình vậy đó. Người mà nói bức vô mà không có kinh nghiệm mà vô cái nghiệm mà khác nó nói vậy là chỉ có nghe nó rờ cái nhà đó mà người khác không hề nghe được cái gì hết. Bởi vì cái nguyên tắc của bức vô là nó yêu cái mà hỏi là không được. Cho nên là tôi có cái bùn mà tôi cũng có hiểu đạo Phật nữa. Có cái bùn mà giả tâm mà gọi là cái bùn vô ma quỷ nữa nè. Bùn vô ma quỷ nè, một cô đó với cái thằng đó, tôi có giới người làm ăn mà kêu bằng buôn bán đồ lợi. Cái thằng đó nói với cô nọ, cô vô lỗ tai nó nói, thằng có lẽ người ta nghe nó cười 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 cười. Cho nên là cái vụ thật thật này tôi nói là chúng có cái kỳ ạ. Không có cái gì mà tôi coi nghĩa là ở đó gian là cái gì mà không có đạo Phật đó. Tôi quan kia là tôi coi cái phần mà hạnh phúc ở trên trời nơi xuống đó. Cũng là tôi coi toàn là đạo Phật không chứ không phải là tôi coi cái cụ chơi mà. Cái tờ hạnh phúc ở trên trời nơi xuống nó hay vô cùng luôn. Làm gì mà có cái chuyện mà không làm theo năng lực để mà hiểu theo cái thành quả lao động của mình mà người không mà mới có tiền hiểu thì cũng có cách là ma vô lý dữ vô đường nó cứ vượt cho anh cái nghĩ là hữu tâm đó nè, cái hữu tâm của anh á vô anh là miếu mạng thân lam anh dục vọng quá cao thì con ngủ tâm của anh nó cứ vượt lên tầng bảy, cũng có cách là một là chậm, hai là cướp ba lừa đảo để người khác đem hồn hở thôi chứ làm gì có cùng thức trong đời đây chứ. Cho nên tôi mới được biết như thế là xây dựng hết được đẹp mà chất lượng đẹp mà đối ngoại cũng hay. Thì ta ra cái hành động là hưởng mỗi một tháng một cô vợ đẹp, hưởng một hai tháng mà té ra là hai cái gia đình tan vỡ nát tan, hưởng một mấy tháng về hôn thì làm chết cả năm người chết mà do cô nghĩ cô ấy mà đưa cái vụ cái đường đó nó lấy cho người ta, người ta mới tự giận người ta chết. Thế thì là con người thâu mãn thì cũng còn có cách là một lời lừa đảo, hay là một cực mai là phẩm phúc là tù tội, chứ không có làm sao mà có được cái hạnh phúc trên trời thôi chứ. Mới có trên mặt trong mơ thì cuối cùng là kết luận là con vợ đó chẳng phải là cái thằng nó mơ không. Nó mơ đâu đó, chứ là nó chuyện gì mà có ba cái đồ ước mà ước nữa cái thương chứng như vậy. Ôi cái chừng mà nó đánh mơ đỉnh lưng quá mà bướng mình là cái thằng trong vui nhà hồi đó giờ mình mới có tiền gì đâu. Thành ra là cái vụ mà chết chết cái tôi mà mình ngồi thở hồi nãy nó lại giấc mơ. À nó mơ là cái thằng thắng đó là còn lại đó ôm nó không. Ôi tao tưởng mày chết rồi, tao tưởng tôi là tao lấy tiền của má mày để làm mổ mắt. Má mày chết rồi mày cũng chết rồi, mà giờ mày còn lại bướng lưng quá. Thì là mình bị tới ra cái sợ 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 hãi, cái mà mong muốn vượt lượng hãy làm vừa toàn là giấc mơ, thấy rằng có hạnh phúc trên trời trên xuống vừa là giấc mơ nhưng không có thiệt. Thành ra là cái vợ tiền cái đấy là tiền người đi qua nó biết là hành động hả. Mà cái này thì là cái đó là không phải là mọi người ai cũng vậy. Là tại vì dùng như thịt là cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình là nó thầm căn cố thế đạo Phật của mình đâu cũng đạo Phật. Một con gia cảnh của cái đồng dân nó rủ rồi nó cũng phù tôi mà có cười là tôi nghe là tôi nói là hết tám mươi rủ hết tám tháng tôi tay là không cho nó lưu còn tôi nghĩ là phải ngủ đây là phải ngủ nha. Đó, mình nhận nó mới ngon cho riêng mình. Không có tâm muốn gì. Đó, nó mang muốn gì. Mà càng thế chứ rồi nè. Ha ha, nó mới hiểu. Không là mới hiểu, nó mới lạ. Lễ ăn hay là cái lễ này nè. Cái buổi tức này nè, nó cũng mang hiểu. Buồn hay là ớt hay là chanh phải để đúng cho nó thì nó mới là nó biết người cay hay là người cua hay là người mặn vừa chứ mình nó để hở mình giam thôi nha nó cũng không có biết người được. Thế là cái lưỡi này nè, cái bộ thức này nè cũng phải là được nè. Đó nè, thanh thức nè ha, rồi tẩy thức nè ha, tử thức nè, thanh thức rồi bộ thức là ba cái đó là phải hiểu nè. Nhãn thức rồi ngũ thức là hay à. Ừ, có cái tự nhiên hở ra muốn nó ra nó không nghe. Anh ta nào là bắt cái buổi tụng, có bài tụng hay lắm vậy. À, các vụ nghe tôi nói nghe như là nó dễ dàng là nghe các vụ thấy khó khăn cho tôi học cái giáo thôi. Bởi vì ví dụ như là cái thấy cái nó khăn từ giờ nào? Tự nhiên là cái thấy nè. Bác là cái lỗ tai nè, thấp là cái tỷ phụ thanh á, cái nào chín điều kiện, cái nào tám điều kiện, cái nào bảy điều kiện, học cái mọi giống như là toán mà toán bằng máy, toán bằng máy vậy, tự nhiên nó mắt não tôi ngon, à tôi mắt của chín điều kiện mới thấy lỗ tai là tám điều kiện ngon ngon như vậy, và thân về sở ý là bảy điều kiện là nó thấy được rồi, rồi hết tam lưu ngũ quan tầng thế. À, trong năm cái thức đó nó có ba thức phải hợp nó mới sinh ra thức được, ba thức cần phải tiếp duyên có phản tâm nó mới sinh ra cái thức được. Cho nên là cái vấn đề là cái tưởng này có phải xuất phẩm thức hợp nhưng khi hợp thì biết mà biết lên thì không. Cho nên lệnh về thăm chăng thì chỉ có 800 công đức thôi. Bởi vì lưu về thăm có công đức. Thế dễ cho nên nó gì là nó thầm lặng mà nó vững hạm tất cả thất thái và thất thái đen người thương ma đời. Thánh thàng không thất nào. sao vô cùng tội. Cho nên luận về ý căn thì là nó có hiểu 1.200 công đức. À, cái ý căn này là 1.200 công đức đó. Ý căn của bà cái bộ ốc của mình đó. Còn ý thức là những cái sự chức thơ của mình đó. Cho nên là về cái ý căn này là khó tự nhất. Cái người tu hành khó vượt từ những cái vọng tưởng của ý căn hơn hết. Bởi vì nhãn thức mà muốn cho nó không thấy là chỉ người không có phần tính là nó sẽ chắc mất chắc cái thấy. Và cái ngữ trăng cái lỗ tai mà muốn cho không nghe là ra cánh đồng rộng mà làm cái thất ở mãi là không cần nghe cái gì hết. À, còn lỗ mũi là mình có mua được không mà thức thì cũng ở mà đồng ở vậy đó thì không có cái hơi gì để mình dưỡng. À, lỗ thì là cứ ăn muốn hè, muốn tư, muốn cúi, trứng, ăn uống cơm rồi thôi rồi cũng mua đường lên rồi nó cũng làm sao được mình. Còn thân nó thì cũng là quan nó trong một cái phòng cái thất nào đó mà nó cũng ở đó thôi chứ không đi mua được. Chỉ có cái ý là không giam được, không giữ được, không tội được, không tới được. À, cho nên là cái chuyện mà bữa 30 năm trước, 50 năm trước, 2 tháng trước là không có ăn chưa gì nữa là đúng đâu như thế nào đó. Vì vậy cho nên là chế độ được cái ý căn là khó hơn tất cả. Qua đó mà Kinh Phật thường gọi cái ý căn đó là ý mã, nó chạy dữ tợn lắm như là ngựa chạy vậy. Như các con ngựa mà khi có vô phương thì nó chạy dữ lắm, cho nên dữ dùng cái ý căn mà khó. Vì vậy mà ý căn nó có 1.200 công đức. Nếu phát huy được hết. Còn nếu mà làm ác thì là nó cũng 1.200 thứ tội đó. Bởi vì cái ý căn nó là cái mà nó tích lũy tất cả những cái pháp trần. Để chúng mình nhớ là nhà họ tử đó. Nhãn căn thì nó xuất đối với sắc trần, ngũ căn nó xuất đối với thân trần. Tử căn là nó xuất đối với nó đối tượng nó là hương trần. Hết căn cái lưỡi là đối tượng của nó là tự trần. Thân căn thì là cái đối tượng của nó là chức trần. Mà ý căn là đối tượng của nó là pháp trần. Cái này là khó dữ lắm. Pháp trần là những cái phần thốt. Thành thống đó hoặc là sắc, hoặc là thanh, hoặc là hương, hoặc là vị, hoặc là chức. Mà hiện giờ nó không có ở trước mắt mình. Mà mình có thể được nó diễn lại. Nó diễn lại những cái âm thanh đó, những cái lời lẽ ngọt dịu đó, những cái hình ảnh yêu đương đó, những cái hành động mà quán thường đó, những sự vô thường từ quê xa cho tới gần nó đều diễn lại được hết. Thế vì vậy những hình ảnh đó nó gọi là pháp trần. Pháp trần khó trị, khó từ. Vì vậy mà từ được nó thì được 1.200 công đức. Mà cái bằng không khéo mà để nó vô lương thì nó là 1.200 điều tội. Nếu mà nó gấp 3 lần. Ai nào là nếu một dòng thanh tử hãy biết pháp cho ngông lên thọ dụng, hưởng thọ dụng. Cái nào hợp cái nào lý nào, không phải hợp lý nữa. Hợp tam lưu vụ quan thành thế mà như giả năng thanh thức của chân đó. Cái nào ở cái nào lên, chân nào sâu, chân nào cạn, chân nào viên tâm, chân nào không viên tâm. Ba cái thì hợp mà hai chân thì lưu, còn ngày vừa viên tâm là chỉ có mũi chân là viên tâm thôi. Một là đức không, hai là đức thời, ba là đức không. Không là tất nhất cũng không được. Hai là đức vương là tiến ở 10 phía đông tây nam bắc tứ vô đồng hạng đều đó nghe được. Thường là có tiếng nó cũng nghe mà không tiếng nó cũng nghe, có tiếng nó nghe nhọn, không tiếng thì không nghe tỉnh thôi chứ nó cũng nghe. Thậm chí nó nghe cái tiếng lần đầu luôn sâu xa lắm. Vì vậy mà ông phải lựa coi căn nào cảm, căn nào sâu, căn nào vương tâm, căn nào là không vương tâm. Nếu khai mở được hệ căn nguyên thân thì bảo vệ tất cả về tâm quyết đã rồi, cái quyết trời cũng thua, thua luôn đó giờ nó vậy. Còn nữa, tôi bỏ tính thế nào? Tôi bỏ tính cái địa nào? Rồi bỏ ông con cũng là ủa thôi.
Vâng, việc tu hành vậy đó, có phải 1.000 mà bằng tốt, nó là một kiếp mà không bằng 1.000.
Tôi đã chuyển trong 600 cây nào cũng tinh sáng và hề có số lượng công đức.
Đó, cái câu đó là tuyệt vời.
Tôi đã chuyển trong cây nào cũng tinh sáng hết.
Rồi nó chứng tỏ là người chân không phải là nguyên nhân của đau khổ của tội lỗi đâu.
Mà người sở hữu mà có nó thể là để tử chứng đẳng tự nhiên chân tính uyển nhập nguyên nhân từ thanh tử nguyễn thiên trần.
Tại vì con sống cái nguyên chân tính của con cho nên nó sinh ra thể đó chứ.
Thật sự là không có cơn nào là nguyên nhân của thể mà. Mấy ngày cũng thêm nữa. Cơn nào cũng tâm như thế. Và mười có số lượng cơn nguyên từ ông trợ người ạ. Chúc hợp cơn nào có thể hướng dẫn cho ông mở thêm thân thiết ngồi chân lên chân trần thức, tức là lực chân của trần của thức 18 giới mề là công cụ để vô mãn vô thể mề hề không chịu không nổi hay quá chịu không có nổi. Sáu chân sáu trần sáu thức của mười thiên vương chân nào cũng đều là cái biểu tượng để vô mãn vô thể mọi mà đề bởi vì thực hiện nó là cái nó đâu có cái nào là vừa là tội lỗi đâu. Nếu đừng tự nhiên chân tích à, nếu đừng uyển nhập tên lưu để rồi tùy thân tử những thứ tâm thì đâu có tâm nào tội lỗi. Thế vậy chứ tôi đang phát hiện tâm nhân là A La Hán là lục giác Bồ Tát cùng với ai đó tôn thành Phật rồi sáu chân còn nguyên đó, lục trần vẫn còn nguyên đó và lục thức vẫn còn nguyên đó. Mà các vị sa đạt có biểu tượng của đề ứng hưởng mà bộ nó chứng tỏ là một chân một trần một thức là biểu tượng chứng đắc nhân tâm với thành người đề chứ đâu phải là nguyên nhân của tội lỗi.
Tôi nổi một bước này mà không học nổi này là tôi một kiếp không bằng 1.000.
Căn cơ trí tuệ vẫn còn non nớt vẫn cần những câu tu tập một chân. Một căn mà thanh tịnh thì các căn đồng thời được khai mở hoàn toàn thân pháp